mọi hết á. À, mình luôn luôn có đạo. Cái đạo đó nó bị ẩn tàng, nó bị che đậy, nó bị giấu đi. Lâu lâu nó lóe ra, lâu lâu nó lóe ra. Cái đạo nó rất quý, nó như một viên ngọc rất quý. Một cái ánh sáng nó lóe ra như vậy, nó cũng quý giá y như nó hiển lộ toàn thân vậy. Cho nên cái tâm của vị Bồ Tát đó, nó coi trọng tất cả những cái pháp nhỏ nhặt mà người ta chỉ nghĩ là sơ cơ, và người ta chỉ nghĩ là tu phước thôi. Và Bồ Tát coi tất cả những cái đó đều là đạo. Chính vì vậy mà nó mới mở ra cái tu tập ở trong cái Đại Thừa. Và mình cảm thấy như nhiều người không hiểu, cảm thấy như bên Đại Thừa không có tu, hoặc là suốt ngày cầu phước thôi. Nhưng mà mình nhớ điều đối với Đại Thừa đó, một khi mà mình cầu thần, cầu thánh á, thì cái cầu đó nó không phải đạo, nó là phước. Nhưng mà một khi mình cầu Phật á, cái cầu đó nó là phước, nó không phải phước nữa mà nó là đạo. Một khi mình tham á, mà mình tham thần, tham thánh, tham tiên, tham thần thông, tham ăn, tham ngủ cái gì, nó không phải đạo. Và khi mình tham nữa, mình tham Phật cái thì nó là đạo. Tại vì cái Phật tính của mình nó nằm trong tất cả những cái tham sân si, nó nằm có đủ hết á. Nhưng nếu mà trong cái tham đó mà tự nhiên nó có cái hình ảnh Phật, nó có cái danh từ Phật xuất hiện một cái á, là cái phần Phật tính ở trong cái tham đó, nó bắt đầu nó chuyển động. Cho nên Ngài Đề Bà Đạt Đa sân hận với Đức Phật. Nếu mà sân hận với bất cứ một người nào khác, Ngài Đề Bà Đạt Đa sẽ không thành Phật. Nhưng mà sân hận với Đức Phật, cho nên cũng không thoát khỏi cái đạo. Vẫn bị cái đạo nó nhiếp. Và khi cái đạo nó phát triển ở trong cái sân hận đó rồi, cái sân hận nó sẽ từ từ tan biến. Cái vi diệu mà ở trong giáo lý của Đại Thừa nhìn thấy chính là cái tính chất Phật tính đó. Cái tính chất đạo đó, nó rất là vi diệu. Nó ở trong tham sân si, nó không hề ô nhiễm. Nó không hề một chút ô nhiễm. Và cứ có duyên đó là nó hoạt động. Từ từ chúng sinh mới có thể thành đạo được. Cho nên chính vì vậy mà Bồ Tát mới mạnh dạn phát tâm độ tất cả chúng sinh. Nên khi hành Bồ Tát đạo mà không học kỹ các pháp đó, không tu trước các pháp đó, mình cứ chỉ lấy cái tâm thế gian của mình mà đối xử với người á, thì mình sẽ bị phiền não vô cùng. Vì vậy chúng ta hiểu điều đó. Cái nguyên lý nó đi như vậy là để chúng ta biết rằng là cái pháp Đại Thừa, niệm Phật nó là một trong những pháp môn của Đại Thừa. Thì mình biết rằng là pháp Đại Thừa là cái pháp mà nó đỡ chúng sinh, nó độ chúng sinh, nó hòa cùng với chúng sinh. Thế cho nên cái pháp Đại Thừa nó không có đưa ra một cái tiêu chuẩn một con người anh hùng, một người hùng gương mẫu, một người tu hành lý tưởng. Mà pháp Đại Thừa nó dùng ngay tất cả những tâm tính của chúng sinh mà tu. Nên mình nói mình niệm Phật là yếu, mình nói người nào tu thiền mới là đúng là tu đạo Phật. Mình nói như vậy là mình không hiểu Đại Thừa. Đại Thừa biết người phàm của mình á, tham còn đầy ra hết, đụng đến là sân, si mê mù mịt, chẳng biết cái gì đâu vào đâu hết á. Làm sao một Bồ Tát là đối với người đó, đó. Một Bồ Tát không có chờ một cái con người xả bỏ thế gian này như là vất rác rưởi, tâm vươn lên mạnh mẽ trong sáng để mà độ người đó. Mà Bồ Tát đó là phải độ những cái người mà thấy Phật là quay lưng trốn. Bồ Tát sẽ bảo đừng sợ, đừng sợ. Ông bảo ông trốn đi đâu? Ông nói mà tôi đi xin xăm đây. Bảo ôi xin xăm với Phật cũng được. Bồ Tát là phải độ vậy đó. Ôi xin xăm cần đi đâu? Xin xăm với Phật cũng được. Xin xăm với Phật còn linh hơn là xin xăm với mẫu nữa. Nó Bồ Tát độ chúng sinh như vậy. Bồ Tát có cái nhiệm vụ đối với tất cả chúng sinh như vậy. Mà mình đòi là một cái người mà thấy Phật là trốn, mình đòi người đó ngồi thiền tứ niệm xứ với cái gì. Thế cho nên chúng ta theo Đại Thừa rồi, chúng ta mới thấy là cái pháp của Đại Thừa nó để cho mình rất tự nhiên theo đúng cái khả năng của mình. Nó để con người mình không có cần phải đóng kịch, không cần phải gượng gạo, không có cần phải làm một cái hình ảnh gì là mình hay, mình giỏi hết á. Mình làm sao mình cứ như vậy và mình tu. Trong tất cả những cái pháp môn tu đó của Phật giáo Đại Thừa đó, mình thấy Đại Bồ Tát, mình có thể nói là một bậc Bồ Tát đó, mà kêu là Đại Bồ Tát đó, như Ngài Phổ Hiền đó, là nhiều khi người ta có thể là kể là cổ Phật, chứ người ta không có nói là ở cái vị thứ Bồ Tát nữa. Đó là thuộc loại thập địa Bồ Tát. Các Bồ Tát đó nó là thành Phật lúc nào cũng được. Bồ Tát Phổ Hiền tu cái hạnh gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Tại sao mình không ngạc nhiên điểm đó? Nhưng mà ô, tưởng Bồ Tát hay gì tu đó hả? Trời ơi, con tôi nó tu hoài à? Tại sao mình không nói như vậy? Mình mới thấy là đó, mình hiểu là cái pháp Đại Thừa nó không phải như mình tưởng, như mình nghĩ. Mà cái người tu lúc nào cũng muốn đi tìm một cái hiện tượng gì lạ lùng. Nhưng mà đó là cái điều mình không có thể nào mình đả thông hiểu được cái ý nghĩa của Đại Thừa Phật giáo hết á. Trong khi mình tu các pháp đó, mình trở thành ra mình khinh thường các pháp đó. Trong khi mình đem hoa lên dâng cúng Phật, mà cái tâm của mình nghĩ cái chuyện này là cái chuyện có cái gì đáng nói đâu, chuyện này có cái gì gọi là tu đâu, thì mình cúng Phật như vậy đúng là mình cúng Phật một cách hủy báng. Tức là mình đem một cái rất tầm thường, chính mình cũng không coi trọng gì hết, mình cúng dường lên Phật. Thành ra nó không thành pháp môn tu nữa. Nếu mình cúng dường Phật mà mình hiểu cái ý nghĩa cúng dường, mình bảo đây là mình hành cái hành nguyện, đại hành nguyện vương của Phổ Hiền đó, mình cúng dường đó, thì lúc bây giờ nó trở thành pháp môn tu hành. Mình thử cúng dường như vậy 10 lần, cái tâm mình nó chuyển khác liền. Còn mình cứ mang hoa lên mình cúng dường theo cái lối cho nó đẹp, rồi thấy thương Phật quá cúng, hay cái tâm thế gian vậy, mình cúng suốt kiếp này kiếp khác thì nó chỉ có phước hữu lậu. Mà nó cũng chỉ là một pháp với nhau thôi. Nhưng mà do bởi vì mình hiểu lầm, mình cứ cái pháp của Đại Thừa là nó dùng cái pháp thế gian để mà đi vào đạo. Nhưng mà khi dùng pháp thế gian, mình lại hiểu lầm mà pháp Đại Thừa là pháp thế gian. Thành ra mình dùng cái tâm thế gian đó để mà mình đối xử, thành ra nó hư hết. Chính điều đó là cho mình thấy là rốt cuộc thì pháp môn của Đại Thừa nhiều vô cùng. Cho nên chư Đức Phật biết, Đức Phật biết rằng là mình Đại Thừa khó hiểu, khó thấy, khó nhận, khó hành nữa. Cho nên chính vì vậy mà người ta cứ bị lộn nó thành cái pháp thế gian. Người ta cứ coi nó là một cái pháp ai làm cũng được. Người ta không biết đâu nó là cái dùng cái pháp thế gian để tu tất cả những cái tâm lượng vô cùng tận, vô biên của Đại Bồ Tát mà các bậc thánh thanh văn cũng không có nổi. Mà phải dùng cái pháp thế gian mới tu được cái tâm lượng như vậy. Bởi vì tâm nó theo cảnh mà nó chuyển. Không có tất cả chúng sinh, không có tâm Phật, không có tâm vô lượng vô biên. Thành ra khi mình muốn tu cái tâm của Bồ Tát đó, thì mình phải theo chúng sinh mà tu chứ. Thành ra người ta lại theo chúng sinh, người ta lại nghĩ nó thành pháp thế gian. Cho nên Đức Phật mới phải cho mình thêm một pháp môn nữa, phải có Phật trong đó. Nói Bồ Tát Phổ Hiền nhất giả lễ kính chư Phật gì rồi mà mình lễ kính mình cũng chẳng thấy gì là pháp trong đó hết. Mình chỉ thấy là như là đạo nho, mình chỉ thấy chẳng qua là con thì phải kính cha, làm tôi thì phải kính vua, làm đệ tử thì phải kính thầy. Mình nói nó ra như là đạo nho chứ không có cái gì là đạo Phật trong đó hết. Thành ra mình không biết đó là một cái hạnh nguyện mà vô cùng tận. Thành ra chính vì vậy nó không có tu. Đức Phật thấy là không cách gì mà bắt buộc phải có Phật trong đó. Nên Đức Phật nói mình niệm Phật, nói mình quy Phật, nói mình cầu Phật. Và Đức Phật là cha của tất cả chúng sinh, thành Phật cũng là vì tất cả chúng sinh. Thì cớ gì đó mà tự nhiên Phật lại chỉ trở thành là thầy thôi của một số người thiểu số tu hành rất cao. Thế thì cái tâm lượng mà tu tập và cái tâm nguyện tu tập vô cùng vô biên của Đức Phật vì chúng sinh, vì các chúng sinh tham sân si dày đặc đó, nó thành quả nó đâu mất hết rồi. Thành ra tại sao nó một cái tịnh độ của Phật A Di Đà cực lạc thế giới ấy, nó không thể diễn tả, không thể tưởng tượng được, mà dành cho ai? Đâu có phải dành cho những người nào ghê gớm đâu, dành cho tất cả chúng sinh. Mà dành cho tất cả những chúng sinh mà nó tội ác nữa.